Xin chào các bạn, lại là Đan đây. Thực ra thì hôm nay có một số bạn mention mình, tức là có nhắc mình đó là đã rất lâu rồi không thấy anh ra một cái podcast nào hết. Thì rất là xin lỗi mọi người. Thứ nhất là trong giai đoạn vừa qua thì mình khá là bận, thực sự rất bận. Mình hiện tại đang có khoảng 2-3 cái business chạy cùng với nhau. Bên cạnh đấy thì mình có một cái quỹ đầu tư mình đang phải handle và làm lại nó. Năm sau thì mình làm nó một cách bài bản hơn và nhiều người đầu tư hơn. Cho nên là bận lắm mọi người. Và cuối cùng thì nó phải là lý do chính, đó là mình không biết nói gì hết. Tại vì cái series tâm sự cùng Ưng Đen ấy, thực ra nó là một cái series rất là ngẫu hứng. Nó là những cái điều mà mình nghĩ ra. Mình thấy là mình muốn chia sẻ những cái thông điệp này, những cái suy nghĩ này với những người khác. Và mình tin rằng biết đâu đấy, những cái mình chia sẻ có thể sẽ giúp được một ai đấy trong một cái lĩnh vực hoặc một khía cạnh hoặc một cái việc gì đấy. Như vậy là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Và vì nó là ngẫu hứng mọi người, nó không lên kế hoạch, nó không tìm hiểu nhu cầu của con người, không tìm hiểu nhu cầu của người nghe là cái gì, không tìm hiểu xem vấn đề nào đang là nhức nhối, vấn đề nào đang là cái người ta quan tâm. Cho nên thực sự nó không có kế hoạch. Tuy nhiên thì hôm nay thì khi mà mọi người nhắc thì mọi người biết rồi đấy, khi mà có một cái động lực nào đấy thì có thể là con người ta có một cái xuất hiện một số cái ý tưởng. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn một ý tưởng khá là hay. Nhưng trước khi mình nói, mình xin phép confirm, tức là xác nhận rằng đây chỉ là ý tưởng của cá nhân mình, không có qua bất cứ một quyển sách nào, bất cứ một nghiên cứu nào. Có thể nó sẽ gây tranh cãi, nhưng nó là nghiệm ra những cái mà mình nghiệm ra và những cái mà mình đã trải qua, mình đúc kết lại. Có thể đúng, có thể sai, có thể các bạn thích, có thể các bạn không. Tuy nhiên hãy tôn trọng nó và chúng ta có một cái góc nhìn khác nhé. Chủ đề hôm nay đó là theo mình đó là nguyên tắc 3 lần. Tại sao gọi là nguyên tắc 3 lần? 3 lần chứ không phải là balance nha. 3 lần tiếng Việt đấy. Không phải là 4 lần đấy, mọi người hình dung ha. Nguyên tắc 3 lần nghĩa là gì? Nguyên tắc 3 lần đó là theo mình khi chúng ta làm việc gì đấy thì qua lần thứ 3 nó sẽ bắt đầu trở nên quen thuộc và không còn quá nhiều khó khăn, nhưng ngược lại cũng không còn quá nhiều cảm xúc giống như lần 1 và lần 2. Nguyên tắc 3 lần có thể áp dụng trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta nói ví dụ như là lần yêu thứ 3. Tại sao không phải lần 1, lần 2? Tí nữa mình sẽ giải thích. Lần đầu tư chứng khoán thứ 3, đúng không? Lần viết bài thứ 3, lần làm marketing thứ 3, lần dạy quảng cáo thứ 3, lần kinh doanh thứ 3. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về hai chủ đề. Thứ nhất đó là lần yêu thứ 3, và thứ hai đó là lần khởi nghiệp thứ 3. Đầu tiên đầu tiên là mình phải rất cảm ơn các bạn vẫn còn theo dõi cái podcast này. Có một số podcast mình không có đăng tải trên trên fanpage Ưng Đen, nhưng mà các bạn vẫn tìm tới, các bạn nghe, đó là một cái niềm vinh hạnh, hạnh phúc rất là tuyệt vời với mình. Cái thứ hai đó là nếu như được, mình rất là muốn nghe những cái phản hồi của bạn. Mình không muốn nói một chiều, mình muốn nghe cái phản hồi của bạn về những cái podcast này. Có thể các bạn ngại gửi inbox, gửi email, các bạn có thể lên kênh YouTube của Ưng Đen và tất cả các chapter mình đều up lên đấy hết, và các bạn có thể comment phía dưới là được rồi. Đầu tiên, và có một cái chapter mà được nhiều người ưa thích nhất, đó là chapter nói về tình yêu. Mình cảm thấy rất là bất ngờ. Và anyway, mình không phải là một người rất giỏi trong tình yêu, nhưng mà mình nghĩ là mình là một người có đủ một số mối quan hệ về tình cảm. Mình không biết đó là tình yêu hay không. Mình nói thật với các bạn, mình đã chia sẻ khá là nhiều lần, đó là bản thân mình chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Chúng ta thử đặt ra một số câu hỏi nhé. Ngày xưa khi mà chúng ta vẫn còn chế độ là một chồng nhiều vợ, hoặc là một số nơi thì một vợ nhiều chồng, Theo các bạn, người ta có yêu những người còn lại không? Hay là chỉ only one, tức là chỉ yêu một người? Tình yêu đó, chúng ta nói ví dụ như là một người thì yêu hơn, những người còn lại thì mình đồng ý. Nhưng mà một người có thể yêu hai người không? Hay là vì xã hội hiện tại chúng ta thay đổi về chế độ, cho nên chúng ta cũng cảm giác là một người chỉ nên yêu một người thôi. Như vậy tình yêu là gì? Đúng không? Nếu như chúng ta còn không định nghĩa được là chúng ta có thể một lúc yêu một hay hai người hay là ba người, thì liệu thực sự chúng ta có hiểu về tình yêu không? Thì có một cái chia sẻ rất là bậy, nhưng mà mình hy vọng các bạn có thể là cân nhắc. Cái này nó có thể là làm nhân sinh quan của chúng ta trở nên rối loạn và chúng ta suy nghĩ khá là nhiều. Tuy nhiên thì bản thân mình là một người rất là thích tìm tòi mọi người. Mình thích tìm hiểu về những câu trả lời, mình thích tìm hiểu về những vấn đề. Và khi mà mình nghiệm ra nhiều góc cạnh khác nhau, mình cảm thấy rất là thú vị và cảm thấy bản thân mình hiểu biết hơn một phần, giỏi hơn một phần, tư duy tốt hơn một phần. Thì ngày xưa ngồi với một anh làm rất là giỏi về marketing, anh nói mình một câu rất là hay, đó là anh nói là có một câu nói rất huyền thoại trong ngành marketing, đó là một ông trùm về marketing đã từng chia sẻ rằng tình yêu không có thật, tình yêu chỉ là thứ chúng ta bọn tao tạo ra để bán bao cao su. Thì I don't know, mình không biết, thực sự mình không biết. Mình đã từng trải qua một số mối tình nhờ, và nó để lại rất nhiều hệ quả, giống như là những cái podcast mà các bạn nghe. Còn các bạn nói mà mình không có tình yêu là không đúng, đúng không? Mình đã từng trải qua khá là nhiều mối tình, có mối tình những nhiều người biết, có mối tình không ai biết, có những mối tình chóng vánh, có những mối tình rất là lâu dài, có những mối tình chia tay rồi quay lại, có những mối tình mà nó mang tính rất là phóng thoáng đấy. Thì mình nhận ra một điều khá là thú vị, đó là các bạn biết cái khoảng cách của người yêu đầu tiên, người mình yêu rợ lần đầu với cái người thứ hai á, nó khá là xa. Hồi đấy thì mình lúc đấy là trong một cái giai đoạn mà mình nghĩ là chắc là bản thân mình không ai yêu đâu, bản thân mình rất là kém cỏi. Sau khi mình bị thất tình với người đầu tiên, giống như mình chia sẻ với các bạn, sau đó mình đã Sài Gòn. Nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đấy thì khi mình bắt đầu mở lòng hơn, mình bắt đầu cảm thấy là hey Dương, mình tên Dương. Nếu như các bạn không biết, hey Dương, thực ra thì mày xứng đáng nhiều hơn, mày cũng giỏi mà, kiểu vậy. Mày ngày xưa cũng từng được gọi là thần đồng, cũng học trường chuyên, lớp chọn, kiểu vậy. Thì mình bắt đầu bước ra ngoài ánh sáng, mình bắt đầu tạm quên đi cái người cũ. Và mình bắt đầu mình tham gia vào nhiều cái hoạt động hơn, mình gặp nhiều người hơn, mình đi chơi với nhiều người hơn, kiểu vậy. Và mình bắt đầu mình có những mối tình tiếp theo, và mình nhận ra là thực ra bản thân mình không có kém cỏi như mình nghĩ, mà đơn giản là vì bản thân mình không có trải lòng, tức là không có mở lòng với người khác. Và mối tình thứ hai của mình cũng trải qua cũng khá lâu, vài cũng gần cả năm trời. Sau đấy thì vì những cái lý do nhất định mà bọn mình không có gặp nhau nữa đấy. Cũng chả có drama gì, đơn giản là cảm thấy là mệt thôi, hai bên cảm thấy mệt thì dừng lại, cũng không có lời chia tay, không có cái gì hết. Nhưng mà mọi người hình dung nè, tức là khi á, chúng ta trải qua lần yêu thứ nhất, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, chúng ta không sẵn sàng yêu người tiếp theo. Đó là cảm giác của mối tình đầu, lúc nào nó cũng vậy hết, lúc nào nó cũng mang lại nhiều cảm xúc, kể cả vui, buồn, hạnh phúc hoặc là không. Nhưng khi chúng ta bước qua mối quan hệ thứ hai thì nó dễ hơn một tí, đúng không? Nó dễ hơn một tí khi mà chúng ta đã từng thử lần đầu rồi, thì chúng ta biết cách hơn một tí, chúng ta nhưng mà chúng ta bị một cái vết, gọi là cái vết không không biết là sao, một cái vết, đúng không, của người yêu thứ nhất để lại, cho nên là chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi tình yêu, chúng ta không biết điều gì sẽ diễn ra, chúng ta không biết là người tiếp theo có làm chúng ta đau khổ hay không. Cho nên đó là thực ra mối tình thứ hai cũng là một mối tình rất khó để có, mọi người hiểu ý không? Tại vì lần một thì nó gây chúng ta nhiều tổn thương quá, cho nên chúng ta không sẵn sàng bước vào lần hai. Nhưng nếu như các bạn bước qua lần 2 rồi thì lần thứ 3 nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Có thể lúc đó chúng ta rất là đau đớn, chúng ta quằn quại, chúng ta khó chịu, chúng ta trách móc, chúng ta hỏi là tại sao lại như vậy, tại sao thế này, tại sao thế kia. Nhưng theo mình đó là nguyên tắc 3 lần. Nghĩa là lần yêu thứ 3 chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Có nghĩa là chúng ta sẽ dễ quen một người hơn, chúng ta sẽ dễ yêu hơn, chúng ta sẽ bớt những cái mong đợi hơn, chúng ta bớt những cảm xúc mà nó tột cùng hơn, chúng ta cũng sẽ bớt đau khổ hơn. Chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta không quá không không coi như là tình yêu là một cái nguồn sống duy nhất nữa. Và từ lần yêu thứ 3 trở về sau, lúc đó có thể các bạn sẽ bị chia tay vì một lý do nào đấy, đúng không? Chúng ta đâu có thể nào chúng ta chắc chắn là chúng ta không bao giờ chia tay đâu. Chúng ta đâu bao giờ nói được chuyện đấy. Tương lai ai mà nói chuyện được, đúng không? Có thể là vì lỗi từ ta, có thể là lỗi từ người đối diện, có thể là lỗi của cuộc đời, đúng không? I don't know, we don't know. Chúng ta không biết. Nhưng nếu như các bạn bị fail, tức là bạn bị dừng lại lần thứ 3, thì các bạn sẽ rất nhanh bắt đầu lần thứ 4 được. Có thể không bắt đầu, nhưng chỉ đơn giản là vì chúng ta chưa tìm được người phù hợp. Chứ còn nếu mà các bạn gặp được người phù hợp, có thể là hai bạn sẽ vồ nhau rất là lạ, không có như người thứ hai. Hiểu ý mà không? Và bước qua người thứ 3 thì câu chuyện nó đã trở nên khác rồi. Chúng ta bớt đi sự bỡ ngỡ, chúng ta hiểu yêu là gì, chúng ta hiểu một cách mù mờ, đúng không? Chúng ta biết được cái chuyện tình cảm nó sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta biết những cảm giác chia tay ra làm sao, đúng không? Có thể là chỉ lần 1, lần 2 nó khiến chúng ta kiểu đau đớn. Tất nhiên có những ngoại lệ nha. Có những tình yêu phía sau nó đậm sâu, nó có nhiều người bị nhạy cảm á mọi người. Thì lần nào cũng khiến chúng ta đau đớn như là sắp chết cả. Thật. Nhưng mà đó là ngoại lệ, mình không biết. Bản thân mình thì qua lần thứ 3 thì đối với mình tình yêu nó chỉ là một trong những phần của cuộc sống. Chúng ta còn gia đình, chúng ta còn bạn bè, chúng ta còn bản thân chúng ta còn sự nghiệp, chúng ta còn rất nhiều thứ. Và tình yêu nó vẫn quan trọng, nhưng nó không còn chi phối cuộc sống của chúng ta nữa. Thì đó là điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là dù chuyện gì đi chăng nữa, dù nó khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, dù nó hạnh phúc đến mức nào đi chăng nữa, thì qua 3 lần chúng ta sẽ dần quen với chuyện này. Và khi quen với chuyện đấy rồi, có nghĩa là khi mọi người hình dung, khi chúng ta gặp một người lạ, chúng ta bắt chuyện nó sẽ rất là khó, đúng không? Nhưng gặp người quen, lâu ngày không gặp ha, kiểu vậy. Hoặc là kể cả người quen nếu mình không thích thì mình cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc vào mình lướt qua. Cho nên là mình thấy một người nào đấy mà họ đã từng có mối tình thứ 3 rồi, thì những mối tình sau đối với họ không phải quá khó để có thể là bước vào một cái mối quan hệ. Người hiểu ý mình không? Mọi người bắt đầu hiểu mù mà hiểu cái nguyên tắc 3 lần mà mình đặt ra, đúng không? Ok, thôi không nói chuyện yêu đương nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói lần thứ hai. Chuyện thứ hai đó là chuyện khởi nghiệp. Lần đầu tiên khởi nghiệp của mình đó là mình mở một quán cà phê. Mình mở một quán cà phê. Nếu ví dụ bạn nào ở Sài Gòn thì các bạn biết là khu D2, đó là khu sinh viên của Đại học Hutech và Ngoại thương. Thì ngày xưa thì mình làm marketing ra, sau đó thì mình nghĩ là bản thân mình khá là giỏi, đấy, phải có sự nghiệp của riêng mình, đấy, có rất là nhiều bạn sẵn sàng đi theo mình. Và cuối cùng thì mình cũng thất bại, mọi người cũng biết rồi. Thất bại lần đầu tiên gây cho mình rất nhiều stress nha, tức là giai đoạn đấy thì mình nhớ là mình không ngủ được. Mình bị căng thẳng đến độ mà mình cãi nhau với người yêu nè. Người yêu giúp lúc đấy mình... nói chung là có rất nhiều cái mà nghĩ lại cũng đã thấy là rất là kinh khủng. Mặc dù cái số tiền ngày xưa làm quán cà phê thực sự so với cái tài sản của mình hiện tại nó không có nhiều, nó thẳng là vậy, nhưng mà nó giai đoạn đó thì nó rất là nhiều với mình. Nó hầu như là toàn bộ tài sản của mình. Có những lúc mà mình phải vay nợ, vay crush, vay người cũ, rồi vay bạn gái, rồi đủ thứ hết, rồi trả lương cho nhân viên, đấy, cho đến khi mình sang được cái quán mình mới trả hết nợ được. Thì đó là lần khởi nghiệp đầu tiên và mình cảm thấy rất là mệt mỏi. cảm thấy thực sự bản thân có giỏi như là mình nghĩ không, nghi ngờ bản thân đúng không? Có rất là nhiều người nghe podcast này đã từng gửi cho mình một cái inbox nói là em cũng đã từng thất bại, hiện tại em đang rơi trong cái trạng thái là nghi ngờ về bản thân, không dám làm nữa mà chỉ đi làm công thôi. Thực ra bản thân mình cũng vậy mọi người, bản thân mình chả khác gì các bạn đâu, ai con người mà đúng không, ai chẳng có những lần vấp ngã, ai cũng chẳng có những lần ngây ngô, sau đó thì ai chẳng có những lần mà kiểu cảm thấy là nghi ngờ về bản thân, chả dám làm cái này, chả dám làm cái kia. Mình chả khác gì các bạn đâu, nói thật. Những cái người khác, những người thành công các bạn thấy họ chả khác mẹ gì đâu. Chẳng qua là bây giờ người ta thành công rồi, hoặc là bây giờ giống như mình làm tới cái business thứ 10 rồi thì mình ngồi đây mình có thể được nói với những người mới làm lần một đúng không? Hoặc là chưa làm mình nói đạo lý các kiểu đấy. Nhưng mà các bạn phải hình dung là giai đoạn đấy mình chả khác gì các bạn thật. Sau này mình có gặp lại một bạn, không biết là bạn có nghe podcast của mình không, thì bạn hiện đang là một hot TikToker nếu mà em có nghe thì bạn nói mình là bạn rất là khâm phục mình vì thấy mình kiểu thất bại hết lần này đến lần khác mình vẫn làm ấy. Nhưng mà có một giai đoạn bạn không gặp mình, bạn không biết là cái số lần thất bại của mình, cái số business mình thất bại chắc phải gấp 2 lần những cái mà bạn nghĩ. Tới bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại thì chắc là khoảng mười mấy cái business thất bại mọi người, mười mấy cái công việc kinh doanh thất bại, có bán thị trường nước ngoài, có làm app, có làm game, có bán quần áo, bán giày, bán túi xách, ba lô, bán đủ thứ trên đời hết. Bây giờ thì bán khóa học đúng không, bán chứng khoán, kiểu phải bán sách, sắp tới thì mình sắp ra mắt sách đấy, nếu mà có dịp thì mình sẽ làm một cái podcast để giới thiệu cái sách đấy. Đâu sách dịch nha, không phải sách mình viết. Thì mọi người biết đấy, lần đầu tiên nó rất là khó, nhưng mà vì mình vẫn còn máu ấy, tức là vẫn còn cảm thấy là thất bại này chỉ là một sự xui xẻo, và lúc đấy thì vẫn còn rất nhiều anh chị em đi với mình, một vài người làm với mình đến tận bây giờ, mình rất là cảm ơn bạn nếu mà bạn có nghe podcast này, cảm ơn Hà. Thì mình bắt đầu ngay cái business thứ hai ngay lúc đấy vì mình đã lỡ làm với một số người bạn rồi, và lúc đấy thì mình lại gặp lại một bạn hồi thời đại học của mình, và bạn đã giới thiệu mình một cơ hội khác vì lúc đấy thì bạn biết mình làm marketing tốt. Sau đấy thì bọn mình cùng nhau làm một cái app, đó là mình làm hai cái việc song song với nhau. Nhưng các bạn biết không, đó là sau này thì cả hai cái đều fail cả. Nhưng lần fail thứ hai thì nó khiến cho mình cảm thấy ok, đúng là mệt mỏi nha, đúng là mệt mỏi, đúng là cảm thấy là cả thanh xuân của chúng ta làm chả ra cái mẹ gì. Cảm thấy là bản thân mình thực sự có phù hợp với việc khởi nghiệp hay không, mình có thực sự giỏi hay không, cảm thấy nghi ngờ bản thân rất nhiều kiểu vậy. Nhưng mà lần thứ hai nó không hề stress như lần thứ nhất mọi người. Nó giống như là lần thứ nhất thì ví dụ như chúng ta hình dung nó giống như là mất người thân vậy, chúng ta mất đi một người rất là thân thiết, người ta ra đi vĩnh viễn kiểu vậy. Nhưng lần thứ hai giống như là hai người bạn nghỉ chơi với nhau ấy, hai người bạn bo xì với nhau, có thể là so sánh nó không không nó hơi khập khiễng một tí đúng không, nhưng mà mọi người hiểu ý mình mà. Sau đó thì lần thứ ba, tức là sau khi mình thất bại cái cửa hàng thì mình đến thất bại cái app, thì bản thân mình bắt đầu cảm thấy bình thường. À, thất bại thôi mà. Mọi người biết nguyên lý thất bại không? Tức là nguyên lý làm business đấy, tức là 10% những người khởi nghiệp sẽ thành công, còn 90% còn lại sẽ thất bại trong 5 năm đầu tiên, và 5 năm thứ hai thì chỉ có 10% trong 10% hồi nãy là còn trụ lại, còn lại sẽ thất bại. Thì suy nghĩ rất là đơn giản, có nghĩa là nếu như chúng ta không nằm ở trong 10% đấy thì chúng ta làm 10 lần. Mình biết một số cái quỹ, chẳng hạn một số cái bên người ta đầu tư ấy, người ta đầu tư mạo hiểm ấy, người ta đầu tư 10 cái business này khác nhau, chỉ cần một hai cái business này thành công thôi là người ta được đền đáp rất nhiều. Mình nói ví dụ nha, các bạn khởi nghiệp, các bạn mất khoảng 50 triệu đến 100 triệu, sau đó các bạn chung vốn với người khác, các bạn làm. Sau đó các bạn thất bại, có thể là quán cà phê, có thể là cửa hàng thời trang, có thể là cái gì đấy. Nhưng mà thực sự cái mà các bạn mất nó là một thời gian, đúng không? Và một ít tiền, và một ít tuổi trẻ, đúng không? Một ít cơ hội. Những cái chúng ta được là gì? Chúng ta sẽ có kinh nghiệm, chúng ta đã trải qua những đớn đau đời. Vậy lần thứ hai chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta mất chừng đấy, đúng không? Cho là các bạn khởi nghiệp fail 9 lần, cùng lắm các bạn mất khoảng 900 triệu, cho 1 tỷ đi, và mất khoảng vài năm. Nhưng chỉ cần các bạn thành công một lần thôi, các bạn hoàn toàn có thể mở được một cửa hàng, một quán cà phê, giống như The Coffee House vậy đó. Một quán cà phê người ta lãi 120 triệu một tháng, đó là khi mà người ta thành công, là một quán thôi. Hay là một cái cửa hàng thời trang, đúng không? Chúng ta bán tốt, chúng ta có thể lãi khoảng 1 triệu, 2 triệu gì đó mỗi một ngày, thì mỗi tháng chúng ta là lãi 100 triệu rồi. Thì các bạn thấy một năm ta lãi được 1 tỷ rồi, đúng không? 1 tỷ 2. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần một cái business thành công thôi, chỉ cần một năm thôi, nó có thể lấy lại hoàn toàn tất cả những số tiền chúng ta bỏ ra. Và 2, 3, 5, 5, 10 năm tiếp theo nó mang về ta rất nhiều tài chính. Đó là lý do mà rất nhiều người ta khởi nghiệp nhiều lần mà người ta đã thành công. Người hiểu ý không? Còn nếu mà khởi nghiệp một phát mà thành công luôn, rất ít thực sự. Cam kết với các bạn luôn, mình chưa thấy, hoặc là rất ít thấy người nào mà khởi nghiệp một lần thành công ngay. Trừ cái bạn quản lý của mình, bạn đó thì quá giỏi. Thì đó là câu chuyện thứ hai mình muốn kể các bạn. Đó là lần khởi nghiệp thứ ba. Khi bắt đầu lần thứ ba rồi, thì những lần sau chúng ta khởi nghiệp như một thói quen mọi người. Chúng ta thất bại, lại thất bại, ok, làm khác thôi, kiểu vậy. Nhưng nếu như các bạn không vượt qua được lần thứ hai, các bạn lần thứ hai sau các bạn đã suy sụp rồi, các bạn không dám làm lần thứ ba, chắc chắn luôn là các bạn không bao giờ làm lại. Hiểu ý mình không? Nghĩa là lần thứ một, lần thứ nhất rất là khó khăn, lần thứ hai sẽ là sụp đổ. Nhưng nếu như các bạn bước qua được lần thứ ba, mình tin chắc luôn là đó không phải là lần cuối cùng. Các bạn có thể thất bại, các bạn vẫn có thể thử lần thứ tư, thử lần thứ năm, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn chỉ dừng lại lần thứ hai thôi, cam kết các bạn luôn, không có gì làm ra hồn hết, kể cả tình yêu. Thì sau này mình nghiệm được khá là nhiều thứ, nhất là cái nguyên tắc 3 lần như vậy. Cho nên làm cái gì mình cũng cố gắng làm ít nhất là nỗ lực khoảng 3 lần. Sau đấy thì tự nhiên nỗ lực 10, 15 lần là chuyện bình thường. Rồi cái gì mình sợ, mặc dù lần đầu tiên mình làm mình sợ, nhưng mà mình cố gắng mình làm được tới lần thứ 3. Ví dụ là marketing, đi bán hàng, kiểu vậy. Làm được 3 tháng, kiểu thế. Thì mình mới thấy là thực ra con người ta chỉ sợ hãi những thứ người ta chưa từng trải, đúng không? Tại sao chúng ta sợ bóng đêm? Tại vì chúng ta không biết có gì trong đấy, đúng rồi. Ví dụ như các bạn đi vệ sinh đi, sao mà các bạn sợ được? Tại vì các bạn biết cái công tắc bóng đèn ở đâu, các bạn biết cái nhà vệ sinh ở đâu, đúng không? Cho nên là nó luôn là như vậy. Hoặc là đánh răng, hồi nhỏ chúng ta rất là sợ đánh răng, chích tim, đúng không? Nhưng mà chích 3 lần xong rồi bình thường, kiểu vậy. Cho nên là đó là một nguyên tắc mà mình tìm ra trong cuộc sống, và mình vẫn áp dụng nó cho mình mỗi một ngày. Ví dụ podcast đi, các bạn làm lần đầu tiên bạn sẽ hứng thú, nhưng mà nếu mà các bạn làm được lần thứ 3 rồi thì các bạn dễ làm tới lần thứ 30 đó. Nhưng mà nếu mà lần đầu tiên các bạn còn không làm được, 2 lần, 3 lần đầu các bạn làm không được, chắc chắn luôn là không bao giờ làm được. Thì mọi người hiểu ý mình không? Nhưng ở đây có một số cái vấn đề, đó là nếu như bạn là một người thực sự đa sầu đa cảm, thì có thể là chuyện tình yêu của bạn lần nào các bạn cũng đau đớn. Nhưng mà hãy cẩn thận là chúng ta rơi vào một cái bẫy, đó là bẫy cảm xúc. Bẫy cảm xúc ở đây nghĩa là sao? Là chúng ta đau đớn theo dạng thói quen ấy. Có nghĩa chúng ta cảm giác là chúng ta chia tay thì chúng ta phải quằn quại, chúng ta phải đau đớn và khiến cho tâm lý và tất cả mọi thứ của chúng ta nó diễn ra như vậy. Mình thấy có một số người bị như vậy, có nghĩa là cái đó là cái tự kỷ ám thị. Chúng ta tự ám thị chúng ta là chia tay rồi là phải đau đớn, chia tay là phải quằn quại lên, chia tay là không được vui, không được cười, không được nói chuyện với người khác, không được gặp người khác giới. Người ta lại nói mình là mới chia tay đây kiểu vậy, nghĩa là chúng ta tự tạo chúng ta những áp lực. Chứ thực chất đôi khi chúng ta đã rất chán nản cái mối quan hệ đó rồi, chúng ta chỉ muốn dừng lại bắt đi thôi, và nó thực sự đã diễn ra như vậy, đúng không? Đáng nào, mình không biết, mỗi một người sẽ có những cái mức chịu đựng khác nhau, sẽ có những cái tâm lý khác nhau. Có thể là nguyên tắc 3 lần của mình có thể là 4 lần, 5 lần đối với các bạn, đúng không? Nhưng mà mình hy vọng là dù làm bất cứ việc gì, các bạn thử đi, các bạn thử làm được tới lần thứ 3 đi. Kể cả kinh doanh, kể cả khởi nghiệp, kể cả đầu tư. Các bạn thử xem. Chắc chắn với các bạn là cái gì nó quá tam mà, đúng không? Quá tam ba bận ha. Cho nên là một số người nói mình là kiểu sợ tình yêu rồi đó, thực ra không sợ đâu, và mình cảm thấy phiền thôi đấy, hoặc là mình chưa tìm thấy được người mà mình cảm thấy là fall in love kiểu thế, hoặc là người ta cảm thấy là rất là khâm phục mình cái chuyện mà mình thất bại, mình đứng lên, mình làm đi làm lại. Nhưng mà nếu mà các bạn thất bại một lần hai lần, các bạn sẽ cảm thấy rất là đáng, rất là sợ hãi. Nếu các bạn thất bại 10 lần như mình rồi thì nó chỉ là một cái new begin thôi, tức là thử một cái mới thôi. Ai đó mà nói mình là một người thành công thì mình không nghĩ là như vậy. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mình là một người thất bại nhiều lần nhưng mình chưa bỏ cuộc thôi. Còn khi nào thành công thì chắc chưa biết được, đúng không? Khi nào lên báo, lên chí rồi có được những khối tài sản khổng lồ rồi bắt đầu lộ scandal các kiểu, may ra chắc là bắt đầu thành công. Được không ạ? Anyway, rất hy vọng chủ đề này gây sự hứng thú với các bạn, cho các bạn được một cái góc nhìn nào đấy thú vị ha, và rất hy vọng được nghe những cái phản hồi của các bạn qua fanpage Ưng Đen, YouTube Ưng Đen hoặc là email ungdenvn@gmail.com đấy. Và nếu như các bạn có quan tâm về những số chủ đề nào đấy thì có thể là gợi ý cho mình, tại vì bản thân mình thì có thể nói trên trời dưới đất chém gió được, nhưng mà nếu như ngay cả chủ đề mình còn không tìm ra được thì mình chém cái gì giờ, đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nếu như là các bạn đang ở buổi tối. Chúc các bạn ngủ ngon nếu như đây là giờ khuya. Và chúc các bạn một ngày tốt lành nếu đây là buổi sáng. Mình là Ưng Đen và hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã trở thành một người nghe podcast của Ưng Đen, nghe những tâm sự của mình. Có thể có một số điều mà các bạn không ưng ý lắm, có thể là chất lượng, có thể là sự dài dòng, nhưng hy vọng rằng các bạn hào phóng bỏ qua ha. Thì đây chỉ là một tâm sự giữa hai người bạn, mình và bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.